Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục, vẫn tiếp tục ở cái chương, ở cái mục nói rõ phương pháp đối trị phiền não. Chắc có lẽ còn rất nhiều buổi học ở cái mục này. Phiền não của chúng sanh chúng ta sâu dày. Chắc có lẽ học cả đời chúng ta cũng chưa thể có thể đối trị được cái phiền não của chính mình. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, là mộng huyễn. Mà nếu bạn ở ngay trong đó mà bạn khởi tâm phân biệt chấp trước, thì đây là tuyệt đối sai lầm. Còn nếu ở ngay trong tất cả những cái giả tướng này mà muốn có cầu, muốn có đắc, thì đây tuyệt đối là vọng tưởng. Câu này chúng ta hãy quán chiếu lại xem. Chân thật là như vậy. Ngày ngày ta vẫn cứ ở trong cái mộng huyễn bào ảnh này mà có cầu có đắc. Chính vì cầu không được cho nên mới sinh khởi phiền não. Đôi khi chúng ta ở trong phiền não này mà chúng ta không biết vì sao mình bị phiền não. Cứ suốt ngày có cầu, mong có đắc. Mà có cầu mà không có đắc thì chắc chắn là phiền não. Trong cái tám khổ mà Phật nói: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tấn hội khổ, ngũ ấm thi thành, si thành khổ. Không tự nhiên mà Phật nêu ra cái tám cái khổ này, trong đó có cầu bất đắc khổ. Có người ta sống ở đời cứ chỉ mong cầu. Cái quan trọng nhất là chúng ta ở trong những cái giả tướng này, biết đó là giả, là hư vọng, mà vẫn khởi tâm mong cầu, khởi tâm mong có được,
Thí dụ như chúng ta cứ nghĩ rằng, ồ, cái lớp học này mãi mãi dài lâu. Thì đúng là vọng tưởng rồi. Làm gì có việc nó mãi mãi dài lâu. Hòa thượng sống ở đời 70 năm đó. 70 năm ngày không một ngày nào gián đoạn. Cho dù những lúc khó khăn nhất mà Ngài vẫn giữ chặt, kiên trì ở trên bục giảng để giảng dạy chúng sanh. Thế mà bây giờ chúng ta đi tìm ở đâu đây? Đâu còn nữa. Cho nên Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền đến thế gian này cũng là thị hiện mà đến. Khi các ngài ra đi cũng là thị hiện mà ra đi. Cho chúng ta một cái hiểu sâu sắc hơn rằng không có cái gì là thật, là bền lâu. Nó sẽ tan, hợp rồi thì phải tan. Nhưng mà chúng ta thì lại không như vậy. Cứ nghĩ rằng ở trong một cái tất cả sự không thật, sự giả tạo này, ta mong nó phải dài lâu. Nhiều lúc tôi hỏi, dài lâu đến bao lâu? Càng lâu càng tốt. Mà sống đến bao lâu? 90 tuổi. Khi đến 90 tuổi rồi thì sao? Muốn 100 tuổi. Mà đến 100 tuổi rồi thì muốn sao? Muốn hơn nữa. Thế gian này gần như là người ta họ đều là muốn sống được rất là lâu. Lâu đến bao lâu không biết, nhưng mà lâu hết. Chúng ta phải hiểu rằng ngay đến cõi trời phi phi tưởng xứ, tám vạn đại kiếp, tuổi thọ tám vạn đại kiếp. Thế mà thời gian nó dẫn đến. Và những thiên nhân ở cõi trời, ở cõi đó vẫn phải đọa lạc. Đấy. Chứ đừng nói là ở cái cõi dục này. Mình là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Thiên nhân ở phi phi tượng xứ là cõi vô sắc giới, tuổi thọ tám vạn đại kiếp, rồi cũng một ngày đến. Và những thiên nhân đó vẫn đọa lạc. Đấy. Cho nên trên kinh Kim Cang Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả tướng đích thực là hư vọng. Nếu ở trong những cái hư vọng này mà bạn vẫn khởi tâm động niệm, vẫn khởi sự phân biệt chấp trước, thì tuyệt đối là sai lầm. Chẳng những vậy thôi mà còn mong có cầu, còn mong có đắc, cầu mong để có được. Năm nay thì vẫn cầu mua mai bán đất, Rồi năm sau dẫn cầu thu hoạch được mùa. À, hay làm trường học thì mong muốn nó năm nay phát triển, năm tới phải phát triển hơn. Mọi sự đều phải thuận lợi. Cứ mãi ở trong cái mong cầu. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát không phải như vậy. Thật tâm mà làm. À, Tổ Ấn Quang dạy kiệt thành, kiệt à, kiệt thành nghĩa là tận tâm tận lực, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Nếu chúng ta tận tâm tận lực thì nhất định có thể chuyển được tâm phàm. Đối với mọi sự mọi việc, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực, ở nơi chúng ta đã tận tâm tận lực rồi, còn ở nơi việc thành bại tốt xấu, đó là phước của chúng sanh. Tốt, việc được tốt thì chúng sanh có phước. Việc không được tốt mà chúng ta đã tận tâm tận lực rồi, vậy thì chúng sanh không có phước. Cũng giống như các cái vườn rau của chúng ta làm đúng quy trình à, mà do thời tiết mất mùa, nó làm cho bị hư hại. Chúng ta quan sát lại, chúng ta đã làm đúng, tận tâm tận lực, đã đúng quy trình rồi, mà nó vẫn không có sản lượng để tặng cho, thì đó là chúng sanh không có phước. Nhưng phải quán chiếu lại xem mình đã tận tâm tận lực chưa. Nếu chúng ta đã tận tâm tận lực là được rồi. Còn nếu mà có khởi ý niệm mình làm nó phải nét hơn, mình làm nó phải xuất sắc hơn, vườn rau của mình nó phải tốt hơn, vậy thì cái ta nó đã dính vào cái ta đó. Những cái này là gì? Hòa thượng gọi là đại bệnh à, đây là đại bệnh của chúng sanh. Mà rõ ràng mọi chúng sanh đều có những cái đại bệnh này. Hòa thượng nói Ở trong những giả cảnh này mà bạn khởi lên những vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chính là đại chướng ngại. Chẳng những chướng ngại bạn vãng sanh, cũng chướng ngại bạn công phu có lực. Thì chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta học Phật, tôi thường hay nói ở trong đạo giải thoát mà không có sự giải thoát, ở trong đạo an vui mà ngày ngày phiền não, chính là chướng ngại chúng ta công phu không có lực đấy. Nếu mà công phu có lực thì ngày ngày an vui, ngày ngày tự tại. Làm gì có việc mà chúng ta ngày ngày hết dính mắc chỗ này thì lại dính mắc chỗ kia. Ở đạo tràng thì chướng ngại việc ở trong đạo tràng, về nhà thì lại chướng ngại việc ở nhà, đến công sở thì chướng ngại việc công sở. Gặp bạn bè thì chướng ngại việc bạn bè. Vậy thì chúng ta hãy thử nghĩ xem cái chướng ngại đó từ đâu. À, mình cứ nói chỗ này chướng ngại, chỗ kia chướng ngại. Và thường nói nếu cái tâm của bạn như thế này, bạn về Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc thánh chúng mình đó cũng chướng ngại bạn. Bạn cũng cảm thấy không thuận mắt vừa lòng. Đấy là hòa thượng nói vui thôi, nói đây để khải thị chúng ta thôi, chứ làm gì có về được Tây Phương Cực Lạc mà chướng ngại người ta. Ở đây mà còn không thông được thì làm gì có việc mà về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta biết chướng ngại là chính ở nơi mỗi chúng ta. Khi chúng ta không có chướng ngại thì mọi sự chướng ngại ở chung quanh sẽ không chướng ngại được chúng ta. Chúng ta thấy giống như cái lá khoai, lá môn, ta đổ nước lên nó có dính lại không? À, không còn một giọt nước nào có thể dính được trên cái lá. Mình tu hành tâm cảnh của mình làm sao phải đạt đến được cái chỗ như này. Mọi sự chướng ngại vướng mắc nó không vướng bận ở trong tâm chúng ta, không vướng lại trong tâm chúng ta, vậy thì tâm mới thanh tịnh. Vậy thì chúng ta niệm Phật, cái câu Phật hiệu đó mới thanh tịnh. Vậy thì chúng ta niệm Phật không giảng sanh là vì ai? Là tại ai? Tại chính chúng ta, không phải tại Phật. Niệm Phật mà vẫn đầy những gọi là những vướng mắc, đầy những đều gọi là những vướng mắc, những bận tâm, chúng ta phải hiểu rõ được cái đại bệnh, gọi là đại bệnh của chúng ta ở chỗ nào thì chúng ta mới biết cách để đối trị. Không biết bệnh chỗ nào thì làm sao mà trị. Ngày ngày những cái bệnh căn này nó đang diễn ra trước mặt chúng ta. Hòa thượng nói những chướng ngại này điều là do chính mình tạo thành. Vậy thì chính mình phải đi mà trừ bỏ nó, dẹp bỏ nó. Không có bất cứ một người nào có thể có cách gì đó để giúp cho bạn, giải trừ cho bạn.
Hòa thượng nói câu chỗ này mà chúng ta phải hết sức mà ghi nhớ.
Chí sự sư phỏ phủ xa về mỹ dụ đẳng ni. Cho dù Phật Bồ Tát cũng không có cái năng lực làm việc này. Phật Bồ Tát cũng không có năng lực để giúp chúng sanh giải trừ những chướng ngại. Cũng không thể giúp chúng ta đạt đến được tâm thanh tịnh. Cũng không có thể giúp chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đủ tiêu chuẩn, tâm tâm tương thông, thì Phật xuất hiện, Phật tiếp dẫn chúng ta. Trước đây tôi nói hết sức là gọi là quyết liệt. Những người niệm Phật đa phần là gì? Cầu may. Phật sẽ rước lộn, rước nhầm. Đời sống thì đầy những phiền não chấp trước, đầy chướng ngại. Mong rằng Phật sẽ rước. Tôi nói chắc là rước nhầm. Mai là rước nhầm thì có thể được. Nhưng mà chúng ta nghĩ Phật có rước nhầm không? A-di-đà là tự tánh của chúng ta. Khi nào mà tâm của chúng ta tương ưng được với tâm Phật thì A-di-đà từ nơi tự tánh của chúng ta xuất hiện. Vậy thì làm sao mà có sự nhầm lẫn? Hay chúng ta gọi là cầu may đấy. Làm việc có chỉ cầu may. Trong tâm chúng ta nó rất là phức tạp. Phức tạp lắm luôn. Trong một khẽ móng tay mà tôi có hơn mấy triệu ý niệm thì tính đi. Một khẽ móng tay thôi. Nó phức tạp đến mức độ đó. Hằng ngày chúng ta sống theo tập khí của chính mình, lừa dối, thậm chí là gian trá, mà chúng ta không thấy. Giả bộ không thấy, giả bộ không biết. Trong cuộc sống luôn luôn là có cái ý niệm mong cầu. Luôn luôn là phải có một sự bảo hộ bình an cho mình. Bình an vì cuộc sống, bảo đảm cuộc sống, vân vân và vân vân. Nhiều lắm. Thật ra mình nói mình tin Phật chứ thật ra mình có tin Phật đâu. Hòa thượng nói Tôi lúc đó là đã đi giảng kinh thuyết pháp rồi, cũng đã đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp rồi. Một lần nọ quay trở về Đài Trung để thăm lão sư, thì lão sư Lý Bình Nam mới chỉ vào mặt hòa thượng nói: ông phải tin Phật. Tin Phật nghĩa là phải tin lời giáo huấn của Phật. Phật dạy chúng ta bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, thì nhất định bố thí tài sẽ có tiền tài, bố thí pháp sẽ có thông minh trí tuệ, bố thí vô quý thì nhất định khỏe mạnh sống lâu. Vậy thì những cái bố thí, những cách này chúng ta làm, chúng ta làm được mấy phần trăm? Thật ra thì đa phần chúng ta làm là chỉ ở cái mức dễ coi, chỉ mới đạt đến mức dễ coi thôi, chứ chưa phải thật làm. Mà chưa thật làm thì sao? Chưa tin Phật. Thánh hiền thế gian cũng đã nói mà. Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân thì cho dù oan ức vẫn là tiểu nhân. Vậy thì người phước phải nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Vì thì vấn đề nó đã ra rồi. Chúng ta chỉ tích cực tạo phước thôi. Chứ cần gì phải đi xin xỏ. Xin cũng không được. Phật Bồ Tát là đại từ đại bi, lòng từ không có duyên cớ, gọi là vô duyên đại từ. Nếu có thể ban phước được cho chúng sanh thì Phật A Di Đà hay mười phương chư Phật đều sẽ sẵn sàng ban phước, ban hết tất cả những cái phước báo mà các ngài có cho chúng sanh. Không cần để chúng ta cầu, không cần để chúng ta xin xỏ. Chỗ này hòa thượng nói: chúng sanh tự mình tạo chướng ngại thì cũng phải từ ở nơi chính mình mà giải trừ đi chướng ngại. Không có bất cứ một ai trên cái thế gian này có thể giúp được chúng ta. Hãy nên hiểu rõ điều đó. Nó thậm chí Phật Bồ Tát già mễ dầu nẫn ly, mình phải nghe cái câu này hòa thượng nói: già mễ dầu nẫn ly cũng không có năng lực để giúp chúng ta. Nếu Phật Bồ Tát có năng lực giúp chúng ta thì Phật Bồ Tát đã làm rồi, không đợi chúng ta xin xỏ hay để chúng ta gian van nài, làm gì có chuyện đó. Chúng sanh bình thường đấy, với có một cái tâm từ, tâm tốt thôi, thì họ cũng đã sẵn sàng giúp chúng sanh rồi. Hôm qua tôi đọc một cái tờ bài báo, có cái anh lái xe đó, anh thấy một người mù đi qua đường, anh dừng xe xuống, anh chạy, anh dắt cái người mù đi qua đường, rồi anh mới lên xe anh tiếp tục anh đi. Đấy, chúng ta thấy người bình thường mà ta còn có được cái tâm như vậy. Phật Bồ Tát mệnh danh là vô duyên đại từ, Lòng từ không có nguyên nhân, không có duyên cớ. À, chúng sanh đủ duyên thì sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh. Có lần hòa thượng nói, tôi nghe tôi hết sức là cảm động. Hòa thượng nói, Phật A Di Đà đang chờ chúng ta về để giao cái thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Giao luôn cái thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Giao luôn cái ngôi Pháp Vương, cái ngôi giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta đấy. Đâu cần phải chúng ta phải xin mới cho. Không, sẵn sàng chờ đợi chúng ta về để giao luôn cái ngôi giáo Pháp, giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, làm cho tốt giáo huấn của Phật, để tâm ta đạt đến chỗ thanh tịnh, đúng tiêu chuẩn, thì tâm tịnh tương ứng cõi tịnh. Còn không, tâm mà không đủ tịnh thì không thể tương ứng được với cõi tịnh, thì tương ứng với cõi khác. Tham nhiều quá thì tương ứng với những ngạ quỷ. Sân hận nhiều quá thì tương ứng với địa ngục. Ngu si nhiều quá thì tương ứng với súc sanh. Cái quan trọng nhất là hàng ngày chúng ta phải minh tưởng. Mọi sự, mọi việc nó phải có một sự sáng suốt. Cái gì cũng lờ mờ. Vậy thì sao, xong rồi. Mơ mơ hồ hồ. Vì mà đòi về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát Bất Thối. Ngay ở trong cái cuộc sống hiện tại này, cái gì cũng mơ mơ hồ. Thậm chí mà phải quấy tốt xấu cũng không nhận ra nữa. Tu hành học Phật ngày ngày lắm, nó phải sanh trí tuệ chứ. Ngày ngày nó không sanh trí tuệ. Tại sao vậy? Ngày ngày phiền não thì trí tuệ đâu mà sanh. Ngày ngày cái phiền não thì trí tuệ đâu mà sanh. Hòa thượng nói, lục tổ mà gặp ngũ tổ nói, tâm con thường sanh trí tuệ. Lục tổ Huệ Năng gặp ngũ tổ Hoằng Nhận nói, tâm con thường sanh trí tuệ. Hòa thượng nói, nếu mình bây giờ mà gặp ngũ tổ nói, tâm con thường sanh phiền não. Đấy đấy, chìm đắm ở trong cái những cái giả cảnh, những cái thứ không thật này. Trên Đại Kinh Phật đã nói rồi, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Tất cả những gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Mọi sự mọi vật như mộng huyễn bạo ảnh, giấc mộng, bọt nước, ảnh là sấm chớp. Chúng ta thấy cái ảnh chớp ở chân trời đấy, chớp lóe lên cái mắt. Ngày ngày từ ở nơi ảo ảnh này, giả cảnh này mà khởi tâm phân biệt, khởi tâm vọng tưởng, khởi tâm chấp trước. Cho nên là ngày ngày mới sanh phiền não. À. Hỏi sáng giờ phiền não mấy lần rồi? 3 lần rồi. À, 3 lần đó là 3 lần lớn đó nha. 3 lần thấy á, chứ còn 30 lần không thấy. Nó nhỏ 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 không thấy, chắc cũng phải 30 lần. Đấy, đấy là sự thật của nội tâm của chúng ta. Một ngày 3 lần phiền não là 3 cái lớn nha, chứ còn 30 lần không thấy là cái nhỏ, cái vi tế. Mà vậy thì làm gì có mà sanh phiền, sanh trí tuệ. Mình phải nhận ra được cái chướng ngại từ ở nơi đâu. Đấy, Hòa Thượng nói chướng ngại là từ ở nơi chính mình. Vậy thì phải dẫn, dẫn là phải từ ở nơi chính mình mà giải trừ. Chứ đừng có đi mong cầu người khác sẽ giải trừ cho chúng ta. Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta Phật Bồ Tát thì xa quá. Thôi bây giờ mình thấy Hòa Thượng đây, chúng ta đã học ra qua 1200 chuyên đề rồi. Hòa Thượng đã giúp chúng ta cái cách để giải trừ những chướng ngại. Mà bây giờ chướng ngại vẫn còn. Vậy thì cái cách mà Hòa Thượng đã dạy chúng ta, ta chỉ ngâm cứu thôi. Nghe qua để ngâm cứu thôi, chứ còn chưa có đêm đó mà thực tiện ở ngay trong cái cuộc sống, ngay trong cái khởi tâm động niệm, ngay trong cái đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày. Thật ra mà chúng ta mới thấy là tập khí của chúng sanh đáng sợ. Nếu trước đây mà chúng ta chưa có cái lớp học, chưa có cái buổi học, chưa có học qua 1200 chương đề, chúng ta vẫn thấy mình tại không có ai dạy. Hả? À? Cho nên là không thể tốt ra. Chứ nếu mà có người dạy thì chắc có lẽ tốt ra. Nhưng bây giờ học xong 1200 chuyên đề rồi, 1200 ngày rồi, tôi đây tôi chỉ nói to thôi nghe, chứ không phải nói mọi người. Tôi chỉ nói to thôi. Hơn 30.000 giờ đã phiên dịch rồi, vừa qua 1200 giờ đã học, không chảy một phút. Bây giờ tới Tịnh Không Pháp Sư Giang Ông Lục, buổi học của chúng ta đến hôm nay là 23-24 gì đó. Còn cái buổi mà tôi dạy phiên dịch là 50 buổi rồi. Đi trước chúng ta một chút, dịch được 50 buổi rồi. Thế mà tập khí như thế nào? Nhiều lúc sao thấy nó vẫn còn nguyên. Đành rằng là có cái sự phản tỉnh nhanh hơn, nhận ra được nó sớm hơn. Nhưng mà nó vẫn phát tác. Chúng bài Hòa Thượng nói, chân thật muốn tu hành, chân thật muốn có thành tựu. Hòa Thượng nói, người như vậy chúng ta đích thực cũng thấy qua không ít. Nghe kỹ cái đoạn này nha. Người chân thật muốn tu hành, người chân thật muốn thành tựu, người như vậy chúng ta đích thực cũng thấy qua không ít. Nhưng cái cửa ải lớn nhất chính là gì? Chính là vọng tưởng, tạp niệm. Muốn trừ bỏ cũng trừ không được, cũng không thể trừ được. Hòa thượng nói cái vấn đề này không phải là ở người hiện đại. Người hiện đại đây mới có, mà từ xưa đến nay đều là như vậy. Chư cổ y lại tâu sư rũ sự, từ xưa đến nay đều là như vậy. Từ xưa đến nay điều khó khăn, chướng ngại để giải trừ những cái phiền não tập khí của mình, chứ không phải ngày nay mới có. Phật ở trong tất cả các kinh điển dạy bảo chúng ta làm thế nào để đoạn trừ vọng tưởng chấp trước. Kỳ thật ở trong tất cả các kinh luận cũng là đang nói rõ cái vấn đề này. Phật giảng nói rất là thấu triệt, phương pháp thì cũng rất là xảo diệu. Cái câu này, một cái câu kết này nghe nó khờ sư khờ si của mình mễ dầu rên chân si chua. Đáng tiếc là chúng ta không có nỗ lực thật làm. Đấy. Cái quan trọng nhất là chúng ta không có thật làm. Vậy thì hết cách. Không thật làm thì hết cách. Phải thật làm. Đó. Đối trị những cái tập khí của mình thì phải đối trị cho tận gốc. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn để nó có cơ hội để len lỏi. Đấy, cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn để cơ hội nó len lỏi, vẫn để nó, những cái tập khí mình nó vẫn có cơ hội để phát tác. Vậy thì làm sao mà có thể trừ bỏ nó được. Hòa thượng nói đáng tiếc là chúng ta không nỗ lực, không thật làm, cho nên từ vô lượng kiếp đến nay bị vọng tưởng phiền não trói chặt, nó buộc chặt chúng ta. Phương pháp để mà giải quyết thì rất nhiều, phương pháp giải quyết thì rất nhiều. Và thầy nói niệm Phật đích thực là một phương pháp rất tốt. Thế nhưng mọi người có dùng đến hay không? Dùng đến là gì? Có làm một cách triệt để hay không? Hằng ngày không niệm Phật mà đi niệm vọng tưởng, niệm buồn, niệm vui, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm thành, niệm bại, niệm tốt, niệm xấu, nói chung là niệm tất cả các thứ, mà niệm Phật thì không. Rõ ràng vậy. Hằng ngày chúng ta vọng niệm triền miên, niệm như những thứ khác. Niệm được, niệm mất, niệm thành, niệm bại, niệm hơn, niệm thua. Cứ niệm như thứ này. Mà rõ ràng trên các kinh Phật đều nói rất rõ. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta bị những thứ này nó buộc chặt. À, không thể giải thoát. Cho nên chúng ta phải hiểu phương pháp thì rất nhiều, nhưng quan trọng là chúng ta có làm đâu. Mà có làm đi chăng nữa thì chỉ làm cho dễ coi, chứ không có thật làm. Nếu mà chúng ta thật làm đi thì chúng ta phải sẽ thật có thành tựu, chứ không phải không có. Mình thấy tổ sư Ấn Quang đó, cả đời của ngài là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Đến ngày đến hòa thượng Tịnh Không, cả đời của ngài cũng là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Ngài đã làm được mà. Đến lúc ngài ra đi, không có một cái gì là của ngài cả. Cả đời của ngài đích thực là chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền sở hữu. Thì đấy là cái cách để mà đối trị những cái phiền não tập khí của chúng, gọi là thâm căn cố đế của chúng ta. Cái sở hữu ở thế gian này là cái tập khí gọi là thâm căn cố đế. Cái tập khí và thâm căn cố đế nhất là gì? Của con người chúng ta là gì? Khống chế và chiếm hữu. Lâu rồi có một người nói, sao con rất là ga lăng, rất là hài hòa với người khác, mà sao mỗi lần vợ con nói một cái là con sân lên. Mà thật hôm đó nó, tôi ngồi trên xe mà nó chở tôi mà nó mắng vợ nó, trời đất ơi, mắng mà mình như không có mình vậy. Xong rồi một hồi nó hoàn hồn lại, nó biết mình, nó mới thấy mình ngồi đang ngồi đó, nó mới bẹn lẹn, nó mới nói sao mà con cảm thấy con rất có thể hài hòa, ga lăng với mọi người, mà mỗi lần vợ con nói là con tức giận lên. Tôi nói, à, tại vì nó là con vợ. À, hỏi tại sao thì tôi nói, thì đơn giản thôi, tại vì nó là con vợ. À, mà là sở hữu của mình thì vậy thôi, mình phải đặt cho nó là gì? Khống chế và chiếm hữu. À, cho nên nó mới như vậy. Thật cái đó là cái cách để mình đối trị cái tập khí mình thôi. Nếu mình mới nghe mình tưởng chừng như là tưởng chừng như nó không đúng, nhưng thật ra là tất cả đều là gì? Để đối trị cái tập khí của mình. À, mình tu hành chính là gì? Chính là cái đấy, để đối trị tập khí mà. Không để những cái tập khí của mình nó dấy khởi. Vậy thì cách nào mình áp dụng để đập tập khí của mình nó đừng có dấy khởi? À, là điều tốt mà. Cho nên bài học hôm nay và thượng dạy chúng ta này, những cái chướng ngại đang chướng ngại trong nội tâm của chính mình, là do chính mình tạo thành. Vậy thì vẫn phải là chính mình phải đi, đi mà giải trừ. À, không có bất cứ ai có thể giúp chúng ta giải trừ. Cho dù là Phật Bồ Tát cũng không có năng lực này. Thế mà chúng ta lại ngày ngày đi cầu xin Phật, à, cầu xin Phật Bồ Tát. Cầu Phật cho mình khỏe mạnh sống lâu, cầu Phật cho mình mạnh giỏi, bình an mạnh giỏi, cầu Phật cho mình tăng phước tăng thọ. À, cuối cùng ông Phật trở thành là thần, thần bảo hộ. À, hết gạo thì xin gạo, hết tiền thì xin tiền, hết tình thì xin tình. À, đấy, mà rõ ràng thì vừa là phương pháp Phật đã dạy rất rõ ở trong tất cả các kinh. À, muốn khỏe mạnh sống lâu, muốn thông minh trí tuệ, muốn có tiền tài thì phải bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Còn muốn tâm thanh tịnh thì bố thí hết tất cả những phiền não vướng bận ở trong tâm của chúng ta. À, đó là đỉnh cao của bố thí đấy. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải dám bố thí đi cái tập khí của mình. Thí dụ mình nói ghiền cà phê quá, bây giờ bố thí cà phê, bố thí không uống cà phê nữa. Hả? Hả? Nghiện đi shopping quá, giờ bố thí không đi shopping nữa. Hả? Có những, mỗi chúng ta đều có những tập khí lớn mà, thì bố thí những tập khí đó đi. À, ham ngủ thì bố thí đi cái ham ngủ đi. À, có dám bố thí đâu. Ngày hôm qua tôi phải dạy lớp phiên dịch, cho nên là hơn 10 giờ tôi mới xuống, tôi mới nghỉ. Nhưng mà khi tôi dậy trước 3:15, 3:15 mà mình đã giao kèo rồi, cứ 2:29 thì được đi ngủ. Nó 2:59 thì được đi ngủ. Mà nếu 3:01 thì phải ngồi dậy. Nếu đã thức dậy thì phải ngồi dậy. À, nhưng mà mới có 2:45. Đấy. Nhưng mà khi điện thoại vừa reo là tắt, chuyển mình ngồi dậy, tức khắc ngồi dậy, đành rằng là nó vẫn nói nằm xíu lên đi cho nó thẳng cẳng thẳng chân gì đó, nhưng mà không, ngồi dậy ngay. À, vậy đó là mình đang bố thí đi cái tập khí mê ngủ của mình. Chỗ này hòa thượng nói phương pháp thì rất nhiều, nhưng mà đáng tiếc là gì? Đáng tiếc không nỗ lực mà thật là, cho nên chưa thể khắc phục được phiền não của chính mình. Hãy chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.